tiết số 43 của khởi tâm phạm giới, nghĩa là Phật nghiêm khắc quyết định không có để những các nhơ uế lẫn lộn vào cái sự thanh tịnh của trong chúng. Cho nên Phật nghiêm khắc không có cho cái vị này bén mảng tới. Tiếp.
Đại trí độ luận, mọi giới Bồ Tát có 10 thiên thần theo ủng hộ.
Là một vị tỳ kheo mà lại mắng người ta là bọn giặc mà lại bảo là đúng, thì đánh lừa mọi người, ngoài hiện tướng đạo đức mà trong là giặc, cho nên gọi là bọn, nghĩa là cái bọn đánh lừa. Con nói tiếp.
Người phá giới coi nghi không phấn chấn, phi tướng hiện tiền nên tất cả chúng sanh đều không muốn nhìn ngó, muốn nữa là sống chung.
Thật ra thì chỉ những người mà thanh tịnh thì mới không ưa những người phạm giới. Thế cho nên đây nói về chúng thanh tịnh thì không thể mà cho chữ thị chung sống với những người bậy bạ được. Chứ còn thực ra nhiều khi có những người bậy bạ mà người ta lại còn dối trá nữa. Thế cho nên chị em ở trong chùa Đức Phật có đặt ra cái luật, để thấy người nào có lỗi, mình không phạm, nhưng mình thấy người có lỗi, mình phải thành thật nêu cử lên, chứ không được phép dung túng, không được phép bao che. Nếu mà mình bao che, nếu mà mình dung túng thì tức là mình tùy hỷ cái hư hỏng của người ta. Cho nên trong luật cấm, nếu mình thấy những người có lỗi mà mình không cử lỗi, mình không chỉ nêu tỏ ra để cho cả đại chúng cùng biết mà bắt cái người sám hối, thì mình tức là cũng a tòng, cho nên coi như là người cũng có tội. Nếu mình không ưa những các cái mất dạy ấy thì làm sao mình lại bao che, mình lại dung túng, cho nên coi như a tòng và cũng có tội như cái người phạm tội kia. Cho nên trong chúng khi thấy ai có lỗi, mình không có cái tâm kiêu mạn, không có cái tâm sân giận, không có những các cái tâm xấu ác, nhưng mà mình phải chỉ lỗi để mong cho ai cũng thanh tịnh. Ở đây nếu mà đã có lỗi là không có cho ở chung. Cho nên tất cả chị em phải bảo vệ cái sự thanh tịnh chung. Để thấy ai có lỗi, cấm tiệt cái việc bao che, dung túng, mà phải nói rõ ra, nói với sư cô chi chúng, nói với ban chức sự, để bắt buộc cái vị kia phải sám hối. Như thế mới thật là lòng tốt, mới thật là từ bi. Ta nói tiếp. Thanh văn tức là giới tỳ kheo, các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni ở trong đại chúng, thì khi có lỗi trong chúng cử tội, dĩ nhiên là phải có y cứ. Cho nên y cứ và lời nói, việc làm minh bạch thì mới cử lỗi. Thế còn thì cái việc cử lỗi là ở trong đoàn thể, người ta thấy rõ là việc người ta mới cử. Thì còn cũng có những các vị tự thấy lỗi của mình, tự phát lò, tự sám hối, thì cái đó lại càng quý. Thế còn các Bồ Tát ấy, thì là người nào tự lo lấy phận của mình. Có người sống trong đoàn thể thanh văn, mà cũng có người sống ở bên ngoài lẻ tẻ, không có đoàn thể Bồ Tát. Cho nên các vị Bồ Tát tự phải tự biết mình, tự xét mình. Cho nên xét từng tâm niệm, từng cái lỗi ở trong tâm mà sửa. Vì thế chính giới Bồ Tát lại càng nghiêm mật. Bồ Tát phải tự giác, tự tỉnh, Cho nên phải giác tỉnh từng niệm ngay từ trong tâm niệm của mình, chứ không đợi cái lỗi nó phải ra đến hiện cho lời nói hay việc làm.
Hãy nghe công hành người xưa, tổ hành nhà chọn đời mặc một áo bông vải thô xấu.
Y ly, ly là lìa. Ngay mình đang dùng nó mà mình không có vướng mắc, không có thiết tha với những vật dụng của mình. Đối với mọi vật mình đang dùng đây mà coi như mình đã xa lìa, không vướng mắc. Thế nào là thâm hiểu đại thừa thì có nếp sống y ly. Ngay cái thân nó còn chẳng thật, thế thì đâu có tham tiếc cái gì nữa. Thế cho nên đối với mọi sự, cái tâm không hề vướng mắc, không bận rộn. Xin thỉnh đại chúng.
Thầy này cho con thêm một câu thôi. Thầy ở thế giới là không khởi tâm phạm giới á. Con ví dụ như bây giờ chẳng hạn như là con muốn lấy cái củ cô của cái chị kia, nhưng mà trong tâm con nghĩ là nếu lấy là ăn cắp rồi, cho nên con không lấy nữa. Thế là khởi tâm như thế là đã phạm giới ạ?
Không, con lại con cũng có cái tâm phạm, nhưng mà con lại có cái tâm tỉnh ra.
Dạ.
Thì coi như là đã có phạm, nhưng mà lại có sám hối ngay. Thì coi như đã xóa đi rồi. Thì như thế không gọi là có tâm phạm giới nữa, vì đã xóa tội đi rồi. Còn nếu mà mình có cái tâm mình muốn ăn cắp, mà mình cứ để tâm mình muốn ăn cắp, thế tuy là nó chưa hiện cái việc ăn cắp ra ngoài, nhưng mà trong tâm mình vẫn giữ cái tâm niệm muốn ăn cắp, thì như thế thì mình phạm cái giới này.
Thầy, còn khi ví dụ cái vị đó là ăn cắp, nhưng mà người ta thấy là người ta ăn cắp thì người ta không định khởi cái tâm gì hết, thì như thế thì nó có vào cái giới.
Thầy không hiểu ý của con nói lại.
Kính bạch thầy, ví dụ vị đó thấy một cái vật mà muốn lấy thì là có khởi tâm, còn giờ người ta thấy là người ta lấy luôn rồi, không còn khởi cái tâm để muốn lấy nữa, thì như thế thì nó phạm vào cái giới ăn trộm rồi. Cái giới này nó có phạm không ạ?
Trông thấy cái vật của người ta,
yeah,
rồi mình lấy luôn chứ gì.
À,
như thế là thế nào cũng có cái tâm muốn lấy trước, rồi cái tay nó mới lấy. Chỉ bởi vì nó nhanh quá mà con tưởng là không có thế thôi. Chứ thế nào cũng phải có cái tâm.
Không, mà chính mặt thầy cho con thưa, ví dụ như mình thấy cái đồng hồ, cái cô nó đẹp quá, mình thích cái đồng hồ đó, mình muốn lấy. Nhưng mà cái khi mình khởi tâm muốn lấy đó, mình biết là mình lấy phạm giới, hay là mình ngưng lại. Thế rồi sao nó khởi, tức là cái tâm của mình nó thấy cái đồng hồ đẹp cho nên nó cứ thích lái. Nhưng mà khi lái thì tâm mình nó lại biết là sai, thì như vậy có phạm giới thôi, nó cũng thường khởi.
Nghĩa là nếu mà mình có cái tâm muốn lấy, rồi lại có cái tâm nó giác tỉnh, thì nó xóa cái tâm kia đi rồi. Nhưng mà chốc nữa lại cái tâm ăn trộm nó lại muốn, nó lại khởi lên chứ gì. Mà nếu mà mình có cái sức tự giác mình lại xóa đi thì thôi. Còn nếu mình không xóa đi mà mình giữ cái tâm, mình để cho cái tâm ăn trộm ấy nó thắng, thì tức là mình phạm.